Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong một ngày vui đặc biệt hôm nay, chúng ta hiện diện ở đây để nghe lại bài tin mừng. Một bài tin mừng loan báo một tin vui, tin mừng cứu độ. Bởi vì qua bài tin mừng này và qua sự gật đầu của Đức Maria, con Thiên Chúa bắt đầu làm người để đồng hành với chúng ta và để cứu độ chúng ta. Vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa Cha đã sai con của người làm người như mọi người, ngõ hầu con người được làm con Chúa. Niềm vui chứa chan tóm tắt trong ý nghĩa sâu thẳm và ngắn gọn như vậy. Chúng ta chia vui với các thành viên của gia đình truyền tin, và chúng ta cũng có dịp ôn lại những điểm căn bản của cuộc sống Kitô hữu. Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16 đã tóm gọt cuộc sống của Kitô hữu vào 3 điểm đơn giản. Thứ nhất, đó là học hỏi, lắng nghe tin mừng của Chúa, rồi sống tin mừng đó, thể hiện tin mừng đó qua cuộc sống. Điểm thứ hai, tuyên xưng và cử hành niềm tin qua những phụng vụ trong năm của giáo hội. Và thứ ba, thực thi công tác bác ái xã hội. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai là tuyên xưng và cử hành niềm tin, thì có lẽ không nơi nào trên thế giới đã thực hiện điều đó một cách nghiêm túc, đông đủ và sốt sáng như ở quê hương đất nước chúng ta. Những người có dịp đến thăm Việt Nam luôn luôn cảm động và ngạc nhiên trước sự kiện là các giáo dân luôn luôn hăng say và sốt sáng để tham dự các nghi thức phụng vụ. Tuy nhiên, điểm thứ nhất, ta thấy có lẽ còn phải cố gắng hơn nữa, đó là đào sâu lời Chúa, học hỏi lời của Chúa và cố gắng để làm sao đem lời của Chúa vào trong cuộc sống. Ước mong rằng trong năm nay là năm thánh hóa đời sống cộng đồng, thánh hóa cộng đồng giáo xứ, cộng đồng giáo họ, cộng đồng của các tổ chức, của các nhóm, của các gia đình khuyết tật cũng như gia đình bình thường, và đặc biệt cũng là năm thánh hiến đời sống tu sĩ, giúp chúng ta ý thức và làm tốt hơn điều đó, học hỏi và sống lời Chúa. Còn điểm thứ ba, đó là thực thi công tác bác ái xã hội. Cảm ơn Chúa, về điểm này giáo hội Việt Nam chúng ta trong những năm qua đã cố gắng, và nhờ sự cố gắng đó chúng ta cũng đã quan tâm săn sóc nhiều hơn cho những anh em chị em có hoàn cảnh đặc biệt, những anh chị em khuyết tật, những anh chị em mồ côi, những anh chị em gặp hoạn nạn hay là bị neo đơn. Gương của Đức Maria trong lễ truyền tin cũng như lễ đi viếng là luôn luôn mời gọi chúng ta. Đức Maria khi đón nhận sứ điệp và khi biết người thân của mình đang gặp khó khăn, đang cần giúp đỡ, thì không ai nói, Ngài tự động lên đường để giúp đỡ người chị họ của Ngài. Hôm nay cũng vậy, Chúa cũng đang mời gọi chúng ta tất cả lên đường để gặp gỡ, để giúp đỡ, để đồng hành với những ai đang gặp hoàn cảnh khó khăn, đang cần được đồng hành, đang cần được giúp đỡ. Tôi cũng rất vui mừng được đồng hành với nhiều nhóm, Và càng vui mừng hơn nữa khi thấy là ý thức dấn thân của người Kitô hữu càng ngày càng mở rộng. Mặc dầu đất nước chúng ta cũng đang có nhiều giới hạn để cho các cộng đồng Kitô hữu, các giáo xứ, các dòng tu có thể thành lập dễ dàng các trung tâm ngõ hầu đồng hành và giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt nhiều hơn. Tuy nhiên, có lẽ trong đất nước chúng ta không có cộng đoàn nào mà đã dấn thân với những anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt như người Công giáo chúng ta. Chúng ta nói như vậy không phải để hãnh diện, để khoe khoang, mà để cảm ơn Chúa. Chúng ta nhớ là đầu thập niên 1990 ở thế kỷ trước, khi mà lần đầu tiên căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, SIDA du nhập vào đất nước chúng ta, thì những người Công giáo là những người đầu tiên đã dấn thân giúp đỡ những anh chị em đó. Lúc đó rất nhiều bác sĩ khi khám bệnh cho những người đó vẫn đứng từ xa và không dám động chạm đến. Nhưng mà ngay lúc đó, những anh chị em Công giáo đã dấn thân để phục vụ. Và chính những anh chị em Công giáo đó, trong suốt những thập niên đó, đã lập những trung tâm. Và điều lạ lùng là tất cả những trung tâm đầu tiên dành cho người khuyết tật ở Việt Nam đều có mang tiếng và mang danh Đức Maria. Phải chăng chính những anh chị em đó đã lên đường như Đức Maria để giúp những người gặp khó khăn? Trung tâm Mai Hòa là đầu tiên. Mai Hòa là Đức Maria Hòa Bình, Nữ Vương Hòa Bình. Mai Linh là Đức Mẹ Thánh Linh. Rồi sau đó Mai Khôi là Đức Mẹ Mân Côi. Rồi Mai Tâm là Trái Tim Đức Mẹ. Sau đó Mai Anh là Đức Mẹ Ánh Bình Minh. Tất cả đều bước đi trên bước chân và theo gương của Đức Mẹ để đồng hành với những người con khốn khổ của Ngài. Và từ đó đến nay, một số trung tâm vẫn tiếp tục thành lập. Lúc đó, vào giữa năm 2000, khi thành lập cái trung tâm Mai Anh để dành cho những người bệnh SIDA trong giai đoạn cuối, người ta hỏi tôi, sau Mai Anh còn lập cái gì nữa không? Tôi nói đùa là Mai Táng. Nhưng mà sai, sau Mai Anh hiện thời còn một số trung tâm nữa, chứ chưa đến Mai Táng đâu. Và theo gương Đức Maria, tất cả những Kitô hữu, các nữ tu, các tu sĩ và rất nhiều giáo dân đang dấn thân để phục vụ những anh chị em khuyết tật, anh chị em có hoàn cảnh khó khăn. Cha phó giám đốc và của nhà thờ Ba Chuông cũng vừa nói là anh chị em khuyết tật là người có may mắn. Chúng tôi nhớ rằng cũng vào cuối thập niên 90, khi mà nhóm Đức Tin Văn Hóa thành lập lễ hội Giáng sinh cho những người kém may mắn, thì sau đó có một cuộc tranh luận thần học là chưa biết ai kém may mắn hơn ai. Như cha phó giám đốc, phó tu viện trưởng đã nói, chưa chắc chúng ta những người có mắt, có tay, có hai chân, những người được gọi là bình thường, mà trước mặt Chúa, trước mặt xã hội đã là bình thường và kém may mắn hơn những người vì hoàn cảnh nào đó đang gặp khó khăn về thể xác, về sức khỏe. Sau đó đổi là người khuyết tật rồi cũng không xong. Khuyết tật đây hiểu theo nghĩa nào? Nghĩa thể lý hay nghĩa tâm lý hay tâm linh? Cuối cùng anh chị em đã đồng thuận để lấy một tên là tương đối, là chấp nhận được, là những người có hoàn cảnh đặc biệt. Tất cả anh chị em đến hôm nay để chung vui với gia đình truyền tin là những anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt. Và thực sự ra trước mặt Chúa và qua cuộc đời mục vụ chúng ta, chúng ta gặp thấy rất nhiều anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt đó, có một niềm vui khám phá một chiều sâu tâm linh rất là sâu thẳm. Tôi nhớ cách đây ít lâu, có lần tôi làm lễ cho các em khuyết có hoàn cảnh đặc biệt tại Vinh. Trong đó có một nhóm em bị đau rất đông. Và khi đọc bài tin mừng theo Thánh Matthew chương 25, Chúa nói rằng tất cả những gì anh em làm hay không làm cho những người bé mọn, những người bị tù tội, những người khuyết tật là làm cho chính Chúa. Vừa đọc xong, mấy em đau hô lên: hoan hô Chúa, Chúa ở phe choa, Chúa ở phe những người có hoàn cảnh đặc biệt. Vì ta làm hay không làm cho những người có hoàn cảnh đặc biệt về thể lý, về tâm lý, đang bị khiếm thị, đang bị gặp khó khăn, không nghe được, đi không vững, đó là làm cho chính Chúa. Chúa đã đồng hóa với những người con đặc biệt của Ngài. Ước mong rằng chúng ta cũng theo gương Chúa để đứng về phe những người đó, để làm tất cả những gì chúng ta có thể cho những anh chị em đó, anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vui mừng hiện diện ở đây, và chúng ta cũng vui mừng quy tụ ở đây 25, 26 nhóm mái ấm cộng đoàn khác nhau để dâng lời cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa vì Người đã nhìn đến phận hèn của mỗi người chúng ta. Cảm tạ Chúa đã dựng nên chúng ta mỗi người một vẻ. Không ai giống ai, cũng không ai có thể thay thế ai trên vũ trụ và trong chương trình của Chúa. Tôi vẫn suy đi nghĩ lại, từ cái ngày sau cái 11 tháng 9 thì để vào các nước như là Mỹ và Âu Châu, người ta đòi phải lấy cái dấu tay. Mà cái dấu tay tiêu tiêu này, trên thế giới hôm nay có khoảng 7 tỷ người mà chưa có cái dấu tay nào giống dấu tay nào. Tại sao Chúa để ý đến từng dấu tay như vậy? Và nếu Chúa để ý đến từng dấu tay như vậy, thì Chúa càng để ý đến cuộc đời của mỗi người, cuộc đời tâm linh, cuộc đời thể lý. Và phải chăng nếu Chúa dựng nên mỗi dấu tay một vẻ, thì phải chăng Chúa cũng dựng nên mỗi người chúng ta một vẻ khác nhau? Và trong chương trình của Ngài, bất kể ta là ai, ta có một vai trò, một chỗ đứng bất khả thay thế. Xin Chúa cho chúng ta cảm nghiệm được tình thương của Ngài, để rồi chính chúng ta, những người khuyết tật, những người có hoàn cảnh đặc biệt, chúng ta cũng phải đồng hành liên đới với những anh chị em khác. Chúng ta cũng đồng hành liên đới với các sơ, các anh chị đang đồng hành với ta. Chúng ta cũng phải là những người chủ động để tạo niềm vui, để đem lại sự nâng đỡ cho những người bạn cùng hoàn cảnh, và cho cả các sơ, các thầy, các anh chị, các ông bà đang đồng hành với chúng ta. Công tác đồng hành, những người làm việc trong lĩnh vực đó rất là khó khăn. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay, cụ Nguyễn Du đã nói vậy. Chính vì vậy, hôm nay trong ngày đặc biệt, chúng ta cầu nguyện cho gia đình truyền tin và cho tất cả các gia đình, cho các thành viên trong các gia đình đó, và đặc biệt cho quý sơ, quý cha, quý thầy, quý anh chị đã và đang đồng hành với các gia đình đó. Xin Chúa vì lòng từ bi nhân dậu của Ngài luôn luôn xót thương đến phận hèn của chúng ta, và luôn luôn đồng hành với chúng ta, để trong mọi hoàn cảnh chúng ta can đảm nói lên tiếng xin vâng như Đức Maria trong chương trình của Ngài, và can đảm hoan hỷ đi trọn con đường của chúng ta. Amen.